Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Theo lời Chúa kêu mời, chúng ta hãy nên chọn lành như Chúa Cha trên trời là đấng chọn lành. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy bên yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy nên thánh giữa đời, sống trong tình Chúa tình người như Chúa Cha trên trời là đấng yêu thương. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.
Thánh Casimir, chưa bao giờ chúng ta nghe thấy vị thánh này hết á. Thánh đã là thánh thì phải đặc biệt các anh chị ạ, chứ không phải là chúng ta không nghe tên là nó tầm thường đâu nhá. Tiểu sử, thánh Casimir, hoàng tử của Ba Lan, được mừng vào ngày 4 tháng 3, kỷ niệm ngày qua đời của thánh nhân, lúc được 25 tuổi. Vị thánh này có giá trị biểu trưng cho hai đất nước đã chọn ngài làm thánh quan thầy, đó là nước Ba Lan và nước Lithuania. Thánh Casimir được sinh ra trong một gia đình vương tộc của Ba Lan và được mẹ giáo dục theo đức tin Kitô giáo. Vào thời niên thiếu, thánh nhân đã có lòng nhân từ và tinh thần sám hối. Ngài được chọn làm vua xứ Hungary thay cho nhà độc tài Matthias Corvin bị triều đình đuổi đi. Vào tuổi 13, ngài không chấp nhận vương quốc biến thành đội quân. Nhưng sau khi hòa giải người Hungary với vị vua của mình, ngài thoái vị, chỉ chấp nhận tham gia triều chính Ba Lan như một thủ tướng tại Radom. Trong khi cha ngài là Casimir IV đang ở Lithuania. Trong cơ hội này, ngài nêu gương cẩn mật và đạo đức. Vào năm 1483, ngài làm phó thủ tướng ở Vilnius, vùng Lithuania. Nhưng sau đó ngài trở về Krondo, ngã bệnh lao phổi và qua đời ngày 4 tháng 3 1488, vừa được 25 tuổi. Đức Giáo hoàng Leo phong thánh cho ngài vào năm 1521, dựa theo lòng yêu kính của dân chúng. Người ta gán cho lời cầu bầu của ngài trong việc giải phóng thành Prague bị người Nga bao vây vào năm 1518. Ngày nay, xứ Lithuania vẫn tôn kính di hài của ngài trong nhà nguyện tại lâu đài Vilnius. Thánh Casimir lớn lên trong một thế giới mà đó không phải là cuộc đời ngài mong muốn. Là hoàng tử Ba Lan, con trai thứ hai của vua Casimir IV và hoàng hậu Elizabeth của Áo, cuộc đời ngài được đặt định để nối tiếp quyền bính của vua cha và gia tăng quyền thế của Ba Lan. Ngay từ nhỏ, Casimir đã cảm thấy cuộc đời mình thuộc về một người nào đó mà vị vua ấy cao cả hơn cha ngài nhiều. Bất kể những áp lực, nhục nhã và bị tẩy chay, ngài vẫn giữ sự trung tín ấy trong suốt cuộc đời của ngài. Ngay từ nhỏ, Casimir đã dâng mình cho Chúa. Một trong những động lực tận hiến ấy là nhờ người giám hộ John Kluge, mà sự thánh thiện của ông đã khuyến khích Casimir trên hành trình cuộc đời. Ngài đặc biệt sùng kính Chúa Giêsu chịu đóng đanh. Mỗi lần nhìn lên thánh giá là mỗi lần nước mắt ngài chảy ra vì thương mến Chúa. Ngoài ra, thánh nhân cũng hết lòng tôn kính Đức Mẹ. Ngài gọi Đức Mẹ là mẹ hiền của ngài. Nơi thánh nhân còn nổi bật hai nhân đức bác ái và công bằng, như một tác giả đương thời với ngài đã làm chứng. Casimia có một lòng bác ái hầu như không thể tin được. Lòng bác ái không giả dối, nhưng chân thật, do Chúa Thánh Thần nhóm lên để Ngài yêu mến Thiên Chúa toàn năng. Nó đầy ngập lòng Casimia, đến nỗi tràn ra ngoài. Nó tràn từ thâm tâm ra đến bên ngoài để yêu thương tha nhân, đến nỗi, đối với Ngài, không có gì vui sướng và hợp với nguyện vọng của Ngài hơn là không những phân phát của cải đi, mà còn được hiến thân và cư xử rộng rãi thật sự và hoàn toàn cho những người nghèo của Đức Kitô, cho kẻ lữ hành, cho người đau ốm, cho kẻ tù tội và cho những người đau khổ. Ngài ở với quả phụ, mồ côi và những kẻ bị áp bức, không những như người bảo trợ và quản lý, mà còn như cha, như con và anh em của họ. Sẽ phải viết một cuốn sách rất dài nếu muốn thuật lại mọi việc bác ái yêu thương của Ngài đối với Thiên Chúa và tha nhân. Khó có thể nói và nghĩ về mức độ Ngài vun trồng đức công bình, quý trọng đức tiết độ, biểu thị đức khôn ngoan, tỏ ra kiên nhẫn và can đảm như thế nào, đặc biệt ở tuổi mà người ta tự nhiên có khuynh hướng dễ dàng muốn lao mình vào tội lỗi. Hằng ngày, Ngài khuyên cha mình lấy đức công bình mà trị quốc và chư hầu. Và khi nào vì chảnh mảng hay vì ngu xuẩn mà người ta sơ suất trong việc cai tù, thì Ngài không hề bỏ qua cơ hội dùng lời lẽ vừa phải phàn nàn với cha mình. Ngài bênh đỡ các vụ kiện của những người túng thiếu hay khổ sở như mình và đứng về phía họ, nên được dân tôn là người bênh vực kẻ nghèo khổ. Và mặc dầu là hoàng tử thuộc dòng họ quý phái, Ngài chẳng bao giờ khó tính với ai trong cách đối xử và ăn nói, cho dù là đối với người tầm thường và hèn hạ nhất. Ngài luôn thích ở giữa những người hiền lành và nghèo khó trong lòng, là những kẻ được hứa ban nước trời làm của mình, hơn là sống giữa những người sang trọng quyền thế ở đời này. Chẳng bao giờ Ngài ham muốn quyền bính và từ chối khi cha Ngài trao cho. Đức Kitô Chúa chúng ta đã gọi của cải là gai nhọn. Ngài sợ nó đâm vào tâm hồn Ngài và linh hồn sẽ ra ô uế khi đụng vào các việc ở đời. Thật khó để chúng ta tưởng tượng rằng đời sống vương giả lại là một áp lực. Nhưng đối với Casimir, sự sang trọng chung quanh Ngài là những cám dỗ để phản bội sự trung tín đích thực, để chống đối những quần áo sang trọng, đắt tiền mà người ta cho rằng Ngài sẽ vui thích. Ngài mặc những quần áo bình dân nhất, khước từ ngay cả sự tiện nghi bình thường. Ngài ngủ ít và dành thời giờ ban đêm để cầu nguyện. Và thay vì nằm trên giường nệm, Ngài ngủ trên sàn nhà. Mặc dù Ngài là hoàng tử, nhiều người chung quanh đã nhạo cười Ngài về những điều ấy. Tuy nhiên, trước bất cứ áp lực nào, Casimir vẫn thản nhiên và thân thiện. Chắc chắn cha Ngài phải kinh ngạc về thái độ của con mình. Nhưng có lẽ ông cũng nhìn thấy và thán phục sức khỏe của Casimir. Lầm tưởng về điều ấy nên ông đã sai Casimir dẫn một đạo quân sang xâm chiếm Hungary, theo như lời yêu cầu của một nhà quý tộc ở đây. Mặc dù cảm thấy cuộc viễn chinh thật sai lầm, Casimir cũng đã vâng lời vua cha. Nhưng mỗi một bước tiến, Ngài linh cảm rằng đó là sự bất tuân cha trên trời. Do đó, khi binh lính bắt đầu bỏ trốn vì không được trả lương, Ngài rất hân hoan nghe theo lời khuyên của các sĩ quan mà đưa quân trở về nhà. Khi được biết Đức Giáo Hoàng Sixto thứ 4 chống đối cuộc xâm lăng ấy, Casimir biết rằng linh cảm của mình là đúng. Tuy nhiên, vua cha quá tức giận vì hoạch định của ông bị thất bại, nên ông đã trục xuất Casimir, lúc ấy mới 15 tuổi, đến một lâu đài ở Dobski, hy vọng rằng sự tù đầy sẽ thay đổi ý định của Casimir. Nhưng trong thời gian lưu đày, ý định ban đầu của Casimir mà Ngài tin là đúng lại càng gia tăng mạnh mẽ hơn, và Ngài từ chối cộng tác trong mọi hoạch định của vua cha bất kể áp lực nào. Ngài từ chối cả cuộc hôn nhân cho cha Ngài sắp định. Ngài chỉ cộng tác với chương trình của vị vua đích thực qua sự cầu nguyện, học hỏi và giúp đỡ người bất hạnh mà thôi. Ngài từ trần vì bệnh phổi khi mới 23 tuổi trong thời gian đến thăm Lithuania, mà Ngài cũng là đại công tước của quốc gia này. Ngài được mai táng ở Vilna, Lithuania. Ngài được đặt làm thánh quan thầy của Ba Lan và Lithuania. Gương mẫu phục vụ Thiên Chúa là cai trị. Lời nguyện nhập lễ nhắc nhở chúng ta như thế. Cho dù thuộc gia đình vương tộc và phải tham gia vào các vấn đề của đất nước do cha cha phó, nhưng Kasimi vẫn là con người cầu nguyện, sám hối và khiết tịnh. Việc tôn thờ bí tích thánh thể, chiêm ngắm cuộc khổ nạn lôi kéo Ngài luôn mãi. Đồng thời, Ngài cũng yêu mến Đức Mẹ và cầu nguyện cùng Mẹ. Tình yêu Thiên Chúa làm cho ông hoàng trẻ tuổi này rất nhạy cảm trước nỗi khổ của dân chúng. Vì thế, Ngài được tiếng là cha và là kẻ bảo vệ kẻ nghèo và bất hạnh. Đối với những người phê phán Ngài về cách hoạt động không thích hợp với một ông hoàng, Ngài trả lời, có gì vinh dự bằng phục vụ Chúa Kitô trong các chi thể đau khổ của người chứ? Khi mở quan tài thánh nhân vào năm 1604, người ta tìm thấy dưới đầu thánh nhân có một tờ giấy viết lời kinh dâng lên Đức Maria, có lẽ của Thánh Bernardo, mà Ngài đọc và cầu nguyện hàng ngày. Mỗi ngày hãy nói với Đức Maria, đó là câu mà người ta khám phá ra. Ngài gọi Đức Maria Trinh Nữ là mẹ rất tốt lành. Thánh Kasimi hết sức quý mến Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, đặc biệt là Ngài yêu thích bài thánh ca Latin về Đức Mẹ, ca ngợi mẹ hàng ngày. Ngài đã yêu cầu bản nhạc ấy được chôn theo với Ngài. Hành thánh Kasimi do một người cùng thời viết, được phụng vụ giờ kinh hôm nay trích lại, có những nhận định sau đây. Ngài là một hoàng tử, mưu duệ một gia đình quý tộc, nhưng không bao giờ kiêu ngạo trong lời nói cũng như trong giao tiếp với bất cứ người nào. Đó là một con người khiêm tốn và yếu đuối nhất. Ngài luôn luôn có mặt trong những kẻ dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, vì chính những kẻ này mới có được nước trời, hơn là hiện diện giữa hàng trí thức và quyền lực của thế giới. Ngài sống khiết tịnh cho đến cuối đời. Đó là điều mọi người xác nhận. Ngay cả những người hầu và thư ký cũng đều nói như thế. Trong nhiều năm trời, các quốc gia Ba Lan và Lithuania đã mờ nhạt trong nhà tù vĩ đại bên kia bức màn sắt. Bất kể những đàn áp, người Ba Lan và Lithuania vẫn kiên trì giữ vững đức tin, mà đức tin ấy đã trở nên đồng hóa với tên của họ. Vị thánh quan thầy trẻ tuổi đã đem cho họ một hy vọng. Hòa bình không thể chiếm được bằng chiến tranh. Đôi khi ngay cả nhân đức cũng không chiếm được sự an bình thoải mái. Nhưng sự bình an của Đức Kitô có thể thấm nhập vào cả các bức màn sắt. Trong tông thư Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các bạn trẻ đoạn 163 rằng sự tăng trưởng thiêng liêng của các bạn được biểu lộ trước hết bằng sự tăng trưởng của các bạn trong tình huynh đệ rộng lượng và nhân hậu. Rồi ở đoạn 165 cùng tông huấn này, Ngài nói tiếp, Chúa yêu niềm vui của người trẻ, người muốn các bạn đặc biệt chia sẻ niềm vui của tình hiệp thông huynh đệ, niềm vui cao siêu của những người biết chia sẻ với người khác, vì cho đi thì phúc hơn là nhận lãnh. Tâm tình này sẽ được minh họa rõ nét hơn bằng cuộc đời của Thánh Kasimia qua lời kể của một tác giả cùng thời ở bài đọc 2 giờ kinh sách cho lễ về vị thánh trẻ này, thì nơi Kasimia bừng lên một lòng mến lạ lùng, không giả tạo nhưng chân thành đối với Thiên Chúa toàn năng nhờ Chúa Thánh Thần. Lòng mến đó vừa lai láng trong tâm hồn người, vừa dạt dào tựa cõi lòng thâm sâu của người, đến nỗi trào ra bên ngoài, lan tới tha nhân, khiến người không lấy gì làm thích thú và đáng ước ao hơn là phân phát của cái mình có. Chẳng những vậy, người còn trao tặng và dâng hiến toàn thân mình cho người nghèo khó của Đức Kitô, cho khách lữ hành, cho kẻ yếu đau, cho người tử tội và cho những ai sầu khổ. Bài học yêu thương, giải thích thì đơn giản nhưng thực hành lại rất khó. Tuy vậy, nơi thánh Camisia, tình thương mến không bị giới hạn nhưng luôn hướng cao về Thiên Chúa, đã mở rộng đến với tha nhân. Giây phút này chúng ta cầu nguyện cho chúng ta, đặc biệt là cho các bạn trẻ biết rèn luyện cho mình một trái tim quảng đại yêu thương. Ngài là một hoàng tử mưu duệ, là một gia đình quý tộc, nhưng không bao giờ kiêu ngạo trong lời nói cũng như trong giao tiếp với bất cứ người nào. Đó là một con người khiêm tốn và yếu đuối nhất. Tình yêu Thiên Chúa làm cho ông hoàng trẻ tuổi này rất nhạy cảm trước khổ đau của dân chúng. Vì thế, Ngài được tiếng là cha và là kẻ bảo vệ kẻ nghèo và bất hạnh. Có lẽ Camisia luôn yếu đau nên Ngài đồng cảm và chia sẻ hết tình với những người đau khổ như Ngài. Đối với những người phê phán về cách hoạt động không thích hợp với một ông hoàng, Ngài trả lời họ rằng: có gì vinh dự cho bằng phục vụ Chúa Kitô trong các chi thể đau khổ của người. Con đường yêu thương của cánh Casimia kết thúc sớm vì chứng lao phổi lúc Ngài 26 tuổi, để lại cho dân chúng hình ảnh đẹp về một ông hoàng trẻ tuổi, thông minh và quảng đại. Điều đáng nhớ nhất về thánh Casimia theo bài đọc 2 của giờ kinh sách cho lễ về vị thánh trẻ này đó là Ngài sống rất nhiệm nhặt, siêng năng cầu nguyện, yêu thích việc tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, kết hợp vật thiết với Đức Trinh Nữ Maria và với Chúa Kitô Thánh Thể. Qua đôi dòng về thánh Casimia, ta nhận thấy rằng cần lắm việc nghiêm túc rèn luyện một trái tim yêu thương. Ngày nay, người trẻ thích đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ, kinh doanh, tin học. Điều đó thật đáng quý. Tuy nhiên, cuộc sống sẽ tròn đầy nếu mỗi người trẻ có trái tim yêu thương hướng đến cộng đồng. Theo văn hào Elie Wiesel, hãy nhớ rằng phản nghĩa của yêu thương không phải là thù ghét mà là dửng dưng. Chúng ta cách riêng là những người trẻ. Đừng bao giờ để mình rơi vào tình trạng cô lập với tha nhân. Vì vậy, rèn luyện để có trái tim biết yêu thương không phải là bài học được giới hạn trong một khoảng thời gian của cuộc đời, nhưng là một hành trình kéo dài không ngừng. Quả vậy, trong tông huấn Chúa Kitô đang sống, đoạn 50, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ giới trẻ rằng: dầu thơm thánh thiện lấy từ đời sống tốt lành của vô số người trẻ có thể chữa lành các vết thương của xã hội và cứu thế giới, đưa chúng ta trở về với sự viên mãn của tình yêu. Ước gì qua những phút cầu nguyện và chiêm ngắm thánh Casimia, mỗi bạn trẻ cũng được tác động và thêm động lực, làm cho tâm hồn mình đẹp lên nhờ có trái tim biết chia sẻ yêu thương. Lạy Chúa, rất nhiều người trong thời đại hôm nay coi trọng mọi sự chỉ trừ tình yêu thương. Nhờ lời chuyện cầu của thánh Casimia, xin Chúa cho các bạn trẻ thắng vượt những cám dỗ vật chất và quyền lực. Xin Chúa giúp các bạn hiện diện trong cộng đoàn đức tin, cộng đoàn xã hội và nhân loại bằng một trái tim yêu thương, sẵn sàng rèn luyện và thực hành các nghĩa cử yêu thương tha nhân trên hành trình sống thánh nhân của mình. Amen. Kính thưa quý anh chị, đó là tất cả những cái gì về thánh Casimia, một hoàng tử của nước Ba Lan, thế kỷ thứ 15. Ngài chết rất là trẻ, có nơi nói 23, có nơi nói 25, có nơi nói 26, nhưng mà đại khái là mới có 1/4 cuộc đời thôi mà Ngài đã chết rồi, nhưng đã làm thánh. Giống như chị thánh Teresa sống có 24 tuổi và đi tu có 9 năm cũng đã làm thánh, bởi vì cuộc đời của các ngài xứng đáng để làm thánh. Chẳng hạn như thánh Casimia, ngài thánh ở chỗ nào? Chúng ta thấy không, giàu sang phú quý như vậy, quyền lực như vậy mà rất là khiêm tốn, không có vinh vang, lại còn giữ mình trong sạch nữa, không có lấy vợ, từ khước hôn nhân, rồi cái gì nữa, sống nghiệm nhặt, chay tịnh, khổ chế, thức dậy sớm, đọc kinh, nằm đất, chứ không phải làm giường. Chưa hết, tất cả những cái việc đó, với cuộc đời đó, Ngài đã hiến thân cho tha nhân, phục vụ tha nhân, phục vụ những người nghèo, những người bệnh, những người đáng thương, những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô. Đấy, chúng ta thấy, có phải là xứng đáng là một vị thánh không ạ? Tuyệt vời, em đọc cái chuyện của vị hoàng tử trẻ này mà em rất là cảm động và rất là khâm phục. Tạ ơn Chúa cho chúng con những vị thánh thời đại như thế, đáng làm gương cho chúng con, nhất là cho giới trẻ hiện nay. Giới trẻ hiện nay đang chạy theo tình dục, đang chạy theo của cải, quyền lực và chỉ biết sống hiện sinh. Nhưng không phải vì thế mà không có những giới trẻ gương mẫu. Bởi thế nên chúng con xin Thánh Casimir chuyển cầu cho giới trẻ nói riêng cũng như cho chung nhân loại ngày nay đang ham mê tiền của, đang ham mê quyền lực, đang ham mê tự do, tất cả những gì ngược lại với đường hẹp của Chúa Kitô. Xin cho chúng con biết giống như Ngài, hãy biết sống mùa chay, hãy nhìn lên khổ giá Chúa Kitô, như Ngài đã thích chiêm ngẫm Chúa Kitô đau khổ và kết hợp với mẹ Maria, và chỉ có thế chúng con mới thoát được những cái nguy hiểm của cái thời đại hiện nay mà thôi. Chúng con xin Ngài chuyển cầu đặc biệt cho chúng con, để chúng con cũng có thể sống thánh chứng nhân như Ngài trong cái thời điểm thương xót hiện nay. Amen.
Theo lời Chúa kêu mời, chúng ta hãy nên chọn lành, như Chúa Cha trên trời là đấng chọn lành. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết chọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành, cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô, hãy nên thánh giữa đời, sống trong tình Chúa tình người, như Chúa Cha trên trời là đấng yêu thương. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành, cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô, hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô, hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.